Cho nên qua này chúng ta nói Nam Mô Di Đà Phật, rồi nói tới cái xác, nhưng mà thân người khó được. Nhân thân năng đất muốn thành cái xác không phải dễ đâu. Mà các bạn bây giờ có cái xác chi lắm. Phật pháp khó nghe, chúng ta mới đi học. Thấy chưa? Nói Phật pháp khó nghe, nói nó nhẹ lắm, nói nó vui lắm, mà nghe nó vô. Chúng ta sợ chưa? Tại sao? Tại mình thiếu thanh tịnh, chúng ta sợ chưa? Sách hay mà để một đống về thì nó không có tập tự, mà có cái kệ để như vậy. Nó có sợ chưa? Thì chúng ta phải tu, phải hành rồi nó có tập tự nó mới chưa. Phật pháp khó nghe, mà lặp lại thật sự là dễ nghe và dễ thương. Duyên lành khó gặp. Đó. Hồi nào giờ ở Việt Nam, chúng ta không có duyên lành. Ngày nay chứng minh chúng ta có duyên lành. Kẻ Mỹ Tho, người Cà Mau, kẻ ngoài Bắc, người Đông Nam, bây giờ cũng ngồi chung trong văn phòng này. Thấy chưa? Đó. Cái duyên lành khó gặp. Ngày nay chúng ta có duyên lành tái ngộ rồi. Thì chúng ta bất thân tử tác, bất thân giai cấp được Phật đạo. Tư Phật khó về. Tư Phật là từ bi mà tại sao nó khó về? Tại vì chúng ta không hòa với sự từ bi, và chúng ta không có sự thanh nhẹ, làm sao bước vô sự thanh nhẹ? Cũng như những khối người ở đây, mà chứ người khác mà tới mà không chịu hòa với chúng ta, đâu có chịu ăn chay với chúng ta. Ở việc sống chung trong cảnh vinh đệ chút nhau, gần nhau để sống họ thể với nhau, không, người ta không chịu, ta phải bỏ đi. Tại họ chứ không phải tại Phật, mà không phải tại chú Phật. Trên mặt đất này dễ sống, nhưng mà cho là khó sống. Thì nhờ mặt đất, nhờ sự kích động, nhờ sự chi phối, họ mới khai triển tâm thức, sang chơi cái này, sang chơi cái kia, sang chơi cái nọ, và thấy thích thú và thấy hạnh phúc do sự cố gắng của chính họ. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta phải cố gắng. Chúng ta mục đích muốn về chư Phật, mà chúng ta cứ nói chư Phật khó về, và tại vì chúng ta không chịu về, không chịu hành, không chịu đi, làm sao về tới? Cho nên ba bốn cái khó khăn này ông Thích Ca đã thành công. Ông hành không người khó được thiệt. Ông ra ông thấy biết bao nhiêu người bị đốt, bị này, bị giết, bị hại. Nhưng mà thân của ông làm sao ông bỏ cái thân này, bước qua cái thân khác như vậy, không được. Thấy không? Phật pháp khó nghe. Ông muốn tìm cái từ bi cởi mở để cứu độ tất cả chúng sanh tránh tai nạn tại mặt đất. Nhưng mà không làm sao mà hiểu được. Mà khi ông hiểu được thì ông không làm sao mà truyền bá cho chúng sanh. Cho nên hiểu được Phật, nó tránh cái tánh hung hăng của nó, và để nó hướng thiện. Cho nên duyên lành khó gặp. Cho nên ông đành ông phải duy tư. Toàn dân hướng về ổng, ổng là có duyên, nhưng mà cái duyên lành không có. Toàn là cái chuyện ác ôn, chuyện khổ cực, đưa tâu ông chưa, đưa đưa trình cho những nhà chính trị phải lo, phải sửa. Thì ông thấy duyên lành khó gặp. Mà người ông tu, ông sửa, mang cái thân xác này cũng như thân xác của chúng sanh, mà ông sửa được hòa hai tương thân với các nơi các giới, và mọi người tự thức được ổng là mọi người là ổng, thì cái duyên lành nó là dễ dàng. Trong cái khó nó sẽ đi tới cái dễ. Tư Phật khó về là phải buông bỏ tất cả những sự trầm tục cái thế gian mới về. Chính Ngài đã thành đạt, nhưng mà ngày nay Ngài ở đâu, ở trong tâm chúng sanh, ở tâm chỗ nào, ở những tâm thân, ở những tâm của con người để giúp bỏ trần tâm và không nuôi dưỡng động loạn nữa, thì tâm người đó mới có sự hiện diện của Đức Phật. Thì cái thức bình đẳng Ngài luôn luôn ban rải khắp trần gian qua những cái cơn kích động và phản động của những người đau khổ, rồi những người đó sẽ tận hưởng và nhận kiến Ngài và đi thẳng tâm thức của Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi. Ngày hôm nay chúng ta đang khao khát, và chúng ta muốn làm, chúng ta muốn hành, chúng ta muốn học. Đó. Thì chúng ta phải giữ bình tâm, và chúng ta nghĩ rằng Đức Thích Ca là Ngài. Ta là Đức Thích Ca. Ngài trước kia cũng ở trong cảnh động loạn, Ngài có nhãn quan để phán xét những chuyện ác thiện mà ngày hôm nay chúng ta cứ hư đập như vậy. Chúng ta nghe và chúng ta sống với Ngài trong giây phút chúng ta học. Ta đang ngồi ở rừng già lo tu học này và chúng ta thanh tịnh để tiếp cái thanh điển của Ngài và để hứa Ngài để dựng văn phán điển cho tâm thức của chúng sanh dựa vào căn cứ văn tự và để độ đời.
Thầy có câu hỏi, ví dụ như cái con mắt của con người ta đó, khi mạnh thì mạnh hết hai con, và khi yếu thì chỉ yếu hết hai con, nhưng mà riêng cái trường hợp của con á thì con mắt trái mạnh mà yếu, con mắt trái có thể nhìn thẳng được, con mắt phải nó không được thẳng lắm. Như vậy là sao?
Cái đó là do cái thận. Cái đó là câu trả lời chắc anh phải biết là cái tình dục nó làm cho mình sợ sức. Nhưng mà một bên luôn luôn, một bên mạnh và một bên yếu. Có bên mạnh bên yếu trong hai bên đều hết rồi. Hết rồi. Bên mặt trăng thấy xa, bên mặt dồn thấy xa nhẹ nhàng. Bịt cái này dồn bên này thấy ngắn hơn. Mà hơi nóng chực. Nó không có thanh nhẹ. Bên mặt khác, bên trái khác. Mà do đâu? Do hai cái cặp. Mà trái cặp thứ yếu và tình dục nhiều á, là con mắt nó chỉ yếu. À, ban đầu bây giờ tôi coi chữ, tôi không có tình dục, tôi coi chữ, coi không cần kiến. Nhưng mà tôi tình dục chừng ba đêm là không có kiến, không thấy chữ. Tại sao? Thấy không? Đó, cho nên mình hiểu, nó liên hệ với nhau. Mà mình làm mất sự quân bình là mình phải ganh. Có bài học đó chứ.
Cảm ơn.
Thầy con chưa rõ là vấn đề người nữ ấy, là thầy nói là phần hồn này, phần âm và vía là phần dương. Ừ. Như vậy thì người nữ xuất hồn hay là vía, và khi mà qua cái sông bị hạn á, như người đàn ông thì thấy có tiên. Như vậy người nữ lên cái sông bị hạn đó là thấy ông tiên hay là thấy bà tiên?
Thấy ông tiên chứ, không phải là đi qua sông bị hạn thấy ông tiên. Khi mà tu thiền mà hai người hội rồi đó, mình thấy có một anh thiên sinh đã đứng trước mặt đẹp quá mà làm cho mình nhớ hoài. Tôi lại không muốn nhớ ông xã này, tôi nhớ ông kia hoài. Mà mặt mày tươi. Từ lúc đó bà, ông vừa mà tới bà không có muốn đâu. Cái này nó ghê. Cái kia nó ghê. Đàn ông cũng vậy. Đàn ông mà tu mà thấy được bà xã rồi đó, cái kia nó ghê. Khi mà bà tới mình thấy nhớ mình lắm. Đó, nó gặp để ý cá ví dụ đó sự thật như vậy. Không muốn cái bà kia tới, vì cái bà này bà không có cho. Tới là nó tanh né.
Vậy người nữ
thì vậy nó thấy ngứa, nó không chịu.
Người nữ xuất là xuất hồn hay là vía? Cái đó là coi như là cái người nữ mà xuất lên đó là gọi là xuất vía hay là xuất hồn?
Xuất hồn chứ, xuất vía trước rồi sau mới xuất hồn chứ. Ban đầu phải tập tành cái vía. Bởi vì khi mà chủ nhân ông thức tỉnh rồi, lo tu, thì cái vía rảnh rang rồi. Cái vía phải đi chỗ này, chỗ nọ, để tìm phương thức, cũng như là ông thủ tướng, ông tìm đường trong tổng thống đi. Nó có gì đâu. Cho nên sau này cái hồn trù trì rồi, hỏi cái gì thì cái vía nó báo cáo. Nó lo. Và hai bên sẽ đàm đạo văn chương rồi, dữ lắm. Sau này các bạn tu nhẹ, các bạn làm thơ thi đó, không phải phần hồn làm đâu. Chứ đi giao du nhiều về làm thơ à, rồi nhắc mình tốt, mình hết động loạn rồi, mình không có đòi hỏi cái gì hơn hết là cái tu, thì lúc đó cái vía nó tỉnh táo.
Thưa thầy, con thì thực tế chút, con không hỏi những chuyện đó, con hỏi về công phu. Để tụi con hai câu hỏi. Cái thứ nhất là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số bạn đạo họ nói rằng cái hơi họ thở khi được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thích tâm tu rồi, bắt đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút đêm này đêm kia đêm nọ, lần 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 liên tục 2-3 năm cho hơi dài. Cái hơi chủ ý nó chuyển là nó đi dài vô nhẹ. Một hơi dài vậy nó. Mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn neon, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có cục được. Nó khác hơn hồi xưa rồi. Cái trình độ nó khác rồi. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống. Vô cái toàn là ánh sáng. Từ từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non. Là nó định. Là cái pháp luân thường chuyển. Ban đầu á thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi. Thì tình dục đã xài xứ nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi nó yếu. Còn người ta còn con rắn, con trai, cái hơi nó mạnh hơn. Chỉ nó làm mau hơn, tốt mà hơi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cái hơi nó phải thở ẹ ạch. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơn. Sau này cái hơi dài nữa, nó làm một hơi là thấu óc rồi. Đâu có làm nhiều nữa. Làm sâu hơi là thấy toát mồ hôi, đưng ra mặt hầm hào đó. Nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng là ít. Nếu người nào có vợ có chồng là phải ít. Nhưng mà một thời gian khôi phục rồi à, mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn như trong lúc từ 20 tuổi. Từ 50 tuổi mà tôi liên rồi, tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi. Tôi nguyên khí nó khôi phục rồi. Ăn ngon ngủ yên. Khỏe mạnh. Lúc đó nó hơi nó chạy toàn thân rồi. Thì nó trụ đánh đầu rồi. Đi sáng rồi. Cho nên mỗi buổi sáng sẽ đứng ở ngoài trời dưỡng dưỡng thanh khí. Dùng cái chỗ này hít vô một lớp. Là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời đi hít một hơi một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này hai cái xuống. Một lượt một. Làm ba lần mỗi buổi sáng. Và đối với những người đã chuyển được trên bộ đạo mới làm cái đó. Còn chưa chuyển được bộ đạo mới làm cái đó. Vô ích thôi. Cần chuyển dưỡng thành khi mỗi buổi sáng thì con người sẽ tư nhiên. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn. Và con người nó sẽ khỏe mạnh, mau huyết sẽ điều hòa. Khai thông sinh mạch.
Để rõ ràng hơn nữa, thì để nhận biết rằng cái hơi đó dài mình có thể căn cứ vào thời gian được.
Không cần. Bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là động rồi. Cái hơi mình bao nhiêu ở trong đó nó bị kẹt chỗ nào và nó sẽ mở chỗ nào mình ý thức. Để hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, và bây giờ tôi hít thêm nó mở thêm. Và nó mở ở trong đó nó nhiều đường lối, thắt từng la dẫm bảy lớp răng cho thấy ít đâu. Nó phải mở đều hết thấy. Mở cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy như là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình. Cái hơi quần sáng trước mặt mình đó. Cho nên một kỳ trong để giải tỏa trực khí trong những cái cơ giới tức đang bị kẹt và mình phải mở thay ra.
Câu hỏi thứ nhì về thiền định. Khi vào thiền định thì giữa các bạn đạo chúng con có hai khuynh hướng. Là sau khi ngồi khoảng là một tiếng đồng hồ thì chân bắt đầu mỏi và nhức. Thì có một số sẽ bằng cách là chuyển chân rồi tiếp tục ngồi thiền. Và số còn lại thì xả thiền và bắt đầu làm lại từ đầu. Thì theo thầy hai cái khuynh hướng đó cái nào tốt, cái nào tốt?
Theo tôi thấy đường đi mà muốn đi cho tới đích không có xả. Phải hạ lệnh là mày hết nhất hết đau tao mới cho mày đứng dậy. Các bạn chiến thắng nó. Thử xem. Tôi là người đã chiến thắng rồi. Còn hồi trước tôi ngồi mà nó đau như vậy. Thì chắc ông Tư. Cái già này chắc cho mình bại quá. Tôi như bại rồi. Nghĩa lý gì nữa. Chắc chết quá. Bại rồi. Không thành công. Vừa bóp. Rồi trong này vừa bóp mà vừa thắt. Rồi sao có tôi làm. Ai thay mình chiến thắng? Ông nói bạn phải thắng cái ngứa vật cái tê của bạn mới biết đạo. chưa thắng được cái ngứa và chưa thắng cái tê là cái đạo của bạn không bao giờ có. Nó ngứa đến nỗi mà cái mặt tôi nổi cục 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 như là cua gì đó. Nó ra thế vậy. Trước ăn nhậu chơi đời được nó ra hết cái mặt lên. Mắc cỡ không đi đâu hết. Ngồi xuống hỏi ông Tư mới làm pháp lưng hết ra hết. Sự thật ông nói cái gì là có cái này. Tôi sáng tôi làm. Nhưng mà đi tôi phải tha về anh kỳ quá. À, mà nó ngứa, ngứa khủng khiếp. Ngứa tôi lầm cái mắt, ngứa lỗ mũi mà ông chưa chỉ niệm Phật mà không được giải. Cái đó mới là cái khó. Ngứa là cái danh tánh của con người. Nó ngứa gì, ngứa cái niệm Nam Mô gì đó. Mấy bà già này nó điên rồi. Thằng nó điên rồi. Nó hết ngứa. Mừng. Cái cơ. Ờ, như quá chừng quá đậu như không thể chê. Mà hết sức nhịn. Tránh mình mà ngồi chịu đựng. Rồi mình nghĩ, từ đó tôi liên tưởng nghĩ tôi Đức Thích Ca ngứa, ông than thở với ai. Ông ra rừng ông ngứa rồi ông than thở với ai. Thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật tới đâu tới. Chắc nó hết ngứa. Cho nên tôi chiến thắng được cái tê với cái ngứa. Tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút. Mà ngồi ghế đậu chứ các bạn còn ngồi này, tôi ngồi ghế tròn. Ghế tròn nó bị lớn như không bao nhiêu hả? Thấy nó không thể ngồi được, mình vô xếp chân ngồi. Ngồi luôn 3 tiếng ngồi. Tôi nghiêm khắc, tôi thể xác này, bắt buộc phải làm. Mà ăn cơm với nước sôi, hay là thể cả, không có cho ăn gì hết. Mình đã muốn tự tử thì đi về cho mẹ ăn, ít có thể có chết không có. Mà không. Thì bây giờ tại sao tôi ăn là bây giờ cho tôi ăn. Chứ tôi đúng giờ, hồi trước tôi đúng giờ là nó no. Bây giờ cho tôi ăn để bắt tôi làm việc chứ không phải cho tôi chơi. Cho nên tôi không có ăn mà đi xem cảnh đi đầm đống như các bạn được không. Phải làm việc. Ngài dùng cái điểm và cộng, trượt điểm với thanh điểm cộng để giải nhiều giới. Ngồi đâu cũng hết. Phải làm việc mở mắt đi chứ cũng đi cũng làm việc. Không có giờ nào cho mình nghỉ ngơi được. Cho nên cái giờ tôi ngủ là vừa năm rồi là tôi phải đi rồi. Tôi phải đi công việc. Không phải ở dưới này. Mà an hưởng như là chưa. Mà một chập là thức dậy. Đầy đủ rồi. Ngủ chừng tiếng mấy là thấy khỏe. Thì cơ thể nó yên. Rồi mới ngồi thiền lại. Cũng bắt ngồi thiền, cũng bắt soi hồn, cũng bắt pháp luân, cũng làm đủ chuyện. Nhưng mà làm ngắn giờ hơn hồi xưa. Hồi xưa thì bắt buộc ngồi tới sáng luôn. Hồi đó ngồi tới sáng luôn. Để thử thách từ ma quỷ tới phá bóp cổ hại đủ chuyện mà cứ giật ngồi. Một đêm tới sáng. Mà mũi cắn cũng thấy kệ, cắn cả dãy cũng thấy kệ. Vì chỗ đó là hầm lù không? Mũi nhiều đó. Ừ, ấm cống, dơ dây đó. Tôi phải bộ phản nó, cái hai miếng dán nó như vậy đó. Ừ.
Thầy cũng trong cái suy nghĩ đó có một lần con cố gắng con chiến thắng cái nhất và cái tề đó bằng cách là con niệm Phật. Và con tưởng tượng như là Lục Tự Di Đà đó như là 6 cái chưởng mà đánh vào cái, sau một thời gian lâu thì chỗ đó nó yên. Nhưng mà sau cái bữa thiền đó hai chân con nó tê quá đứng không nổi. Thì mặc dầu mình cảm thấy yên và có thể ngồi lâu được nhưng có hại cho sức khỏe của mình hay không?
Không có hại. Chính tôi là người đã thắng và anh tôi cũng đã thắng. Bởi vì mất trước tôi anh làm thắng được lên mừng quá. Tôi tính là tôi bại rồi mà đâu có bại. Sau đó mình nhờ cái gì bây giờ anh muốn hết tê là nhờ ăn ít. Ăn ít nó không có tê. Ăn ít là nó. Bây giờ như các bạn đây tu là phải tập nghỉ ban đêm. Không ăn ban đêm. Uống nước rồi nhỉ. Nó tập trên tuần lễ.
Nó không có.
Nó êm lắm. Nó êm lắm. Chịu khó đi. Nó hết sức cái bao tử nó tê lại là cùng. Không có sao. Không có chết. Nhưng mà ngồi thiền nó là không ngon. Không có bị chết. Không được. Ăn nhiều không được, ăn thịt bớt, bởi vì chừng nào mở trên này rồi đó, ăn không sao, mình vừa ăn vừa giải, nó làm kịp thời. Còn họ bây giờ anh ăn vô chờ cái ngày ngủ rồi này kia là lâu lắm nó mới giải lên bộ đầu. Rồi mình phải ăn ít mình mới ngồi không. Và khi nó không rồi thì mình vừa ăn vừa giải được. Những người đã tu lâu thì được, có thể dùng ý đã chuyển được. Và những người ăn chay, ăn ít không sao đâu, không có thể. Ăn ít không có thể.
Kính thưa thầy, như lúc trước thì con con chạy xe, nhưng chơi đua thằng té nhiều quá, lúc đó thằng khỏe không đâu chứ, nhưng chạy già nó ép xe thành thì sau con lúc trước con có thể ngồi được 2 giờ nhưng sau này tự nhiên tới 1 giờ thấy bung. Như vậy có thể là con đóng cái ghế rồi.
Đó, bây giờ anh về anh ăn hải sâm chưa chắc nhất trong đó nó đau thôi, không có gì. Bớt tình dục ăn hải sâm nữa.
Thế này câu hỏi thứ hai là sao mà có tới lúc chỉ khi niệm Phật vô niệm Phật chưa nguyện nữa là quên hết, không có biết mình sẽ làm cái gì. Nguyện sau đầu cũng pháp luôn chỉ định
rất là tốt, rất là tốt. Anh nên bình thản như vậy để nó đi lên học bảo. Và càng ngày nó trụ qua tiến
rồi. Quên hết mà nó gây một tình trạng, rơi vào tình trạng rất rối.
Không có rất rối, nó nhẹ. Cho nên cái của anh là cái đầu gối đó anh phải coi chừng. Vấn đề đầu gối là phải ăn cái hải sâm cho nó cái đầu gối nó bớt. Nấu cho thịt rụt ăn nó bớt. À, nó mau lắm. Cứ nói đợi đi, tới giờ tôi bỏ tôi đi, không nói.
Nhà Địa Tạng là con gái, nhưng mà tu một thời gian đó, đến với ngày mà ngài đã đạt được đạo rồi đó thì ngài cũng là giai hạn với mọi người.
Thế sao? Ta tu về cái tâm Phật thì như nhau chứ có gì đâu. Tôi đã nói ý chí đàn bà với đàn ông một thứ.
Con nghe nói là tại đàn bà nghiệp lực quá nó giảm.
Nghiệp lực là nó giảm trong cái thể xác thôi chứ cái ý chí cũng vậy. Ý chí chị đâu có thua ai, nhưng cái xác thôi. Chị phải ôm lấy cái khổ đó mà để thức tâm nó thôi. Chị thấy chưa?
Thầy chỉ dạy cho con có coi cuốn Luân Hồi Du Ký. Để công nói trong cái cơ thể chúng ta có con chó mà chúng ta không ăn. Chúng ta ăn thịt chó làm chi? Là cái đó là cái gì
thầy? Con chó có chứ. Con nó chó điên. Ai cũng có con chó điên ở chỗ yết hầu.
Con có coi.
Con chó điên nó mới diệt thầy. Mà mình diệt nó được á. Mình ăn là diệt nó được là mình diệt thầy. Con chó điên hay cãi. Ai diệt nó được là diệt thầy. Cho nên ông tới công ăn chó điên chứ không phải ăn chó. Chó không điên. Ông ăn cho đi, ăn không cho anh.
Thì con có câu hỏi này, con là nguồn dục đó, thì con biết đó thì cũng là đặc tính của thượng đế. Thì trong con người thì cũng có dục. Nhưng mà cái dục là như thế này, chúng mình dục trong sắc thể, nhưng mà cái ý chí của mình không có bị dục thì có thể gọi là dục đó.
Cho nên cái thể xác mà dục là nó liên hệ và nó lôi cuốn cái ý mình từ cái thân trở nên dục. Còn người mà xuất ra thân ngoại thân rồi, thể xác dục thì cho điều hòa chứ họ không có nghĩ dục. Còn người ở thế gian mà cái hồn còn giam trong thể xác, nói tôi bây giờ tôi nghĩ chuyện tu và tôi không dục, cho nên nó liên hệ là một. Nó liên hệ là một. Còn người mà thân ngoại thân rồi, người ta điều hòa, nhưng mà cái điều hòa nó khác, cái dục nó khác, không phải dục như ở thế gian. Hồn vía tương hội dục, nó cũng vậy, nó cũng sung sướng vậy, nó cũng thoải mái vậy, nhưng mà mặt mày thôi. thể xác nó không có bị suy yếu. Còn người phàm lấy cái thể xác thì tạo cho cái hồn thì mờ luôn, hai cái nó đang bị kẹt. Cũng như cái hồn mà ở trong cái khám bị dọc thì cái hồn không có yên. Còn người ta hồn biết tương hội rồi, người ta giúp tư hồn biết tương hội càng ngày càng tư càng thông minh hơn, sung sướng vô cùng, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người tu mà cho nên nhút cái con trơ rồi nó thấy nó sung sướng, hồn với tương hội nó sung sướng vậy, lớn như hợp nhất nó sung sướng vậy. Cho nên đừng có nói rằng tôi cái ý tôi riêng, nhưng mà cái xác đâu có ăn chung gì, vẫn hại tự nhiên. Thử làm không? Cái cơ cấu cái trường học để mình ngồi học mà mình phá hoại cái trường học là không có chỗ tiến, không có chỗ tiến đâu. Cho nên vợ chồng đều giới hạn, cái nhân đạo giữa vợ chồng cũng có cấm, vì giới hạn, tự nó giới hạn automatic. Hồi mới cưới thì khác mà lâu rồi đó, tự nhiên automatic giới hạn. Đừng có bày rằng lấy cái dục mà đi trao cho người khác nữa là mình hại. Thấy không? Cái nhân đạo ông trời không có cấm, vợ chồng mà vợ chồng nó luôn luôn tự nó giới hạn. Hồi ban đầu mới cưới thì đòi hỏi dữ lắm, nhưng mà một thời gian rồi nhiều khi 2-3 tháng không nói nhau cũng có. Tự nó automatic nó giới hạn, nó điều hòa.
Con có nghe cái cung bằng của anh, của anh Nguyễn Hành Trung ở bên Mỹ hướng dẫn về cái phương pháp công phu á. Nếu mà bạn ăn nhiều á, thí dụ như một ngày ăn 3 bữa thì bạn nên làm pháp luân chứng minh 3 lần. Thì so sánh cái đó với lại ý của thầy khuyên hồi nãy á, là thầy khuyên là nên ăn 1 bữa thôi, thì hai cái thì kinh nên làm cái nào?
Đối với người tu mà nhẹ, làm việc sẵn rồi và không có đi lao động nặng, nên ăn 1 bữa mau nhiều lắm. Còn ăn 3 bữa mà làm pháp luân 3 lần nó cũng mau, nó có cơ hội giải. Cho nên những người đi lao động ăn ngày 3 bữa, tôi làm pháp luân chứng minh 3 lần tôi cũng có sức khỏe nhé, và cái đạo được như kia ra thì tôi lao giải nó và tôi không cho nó hoành hành. Tôi đi bắt nó đi theo chuyên ý, thay vì tự động nó phát hiện, tự động nó phát triển, nó đem vô tình dục. Còn này nó bạn hít thở hết cổ rồi, phải không? Nên nó ra một món. Cũng vậy đó, nó cũng có chắc tin vậy, cũng có chứ. Nó cái nõn nhất cho nó là tin đó đó, một thứ cũng vậy. Nếu mà không có chắc tin làm sao cái xương nó sống được?
Phải là thở pháp luân đầy đủ là mình ăn được thanh khí điển, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên chị Thường ở bên Canada chị không có ăn băng đen nữa, chị quen rồi. Khi một ăn 1-2 trái nho rồi vậy chơi vậy thôi, còn không có ăn cơm nữa, quen. Nó hết rồi. Mày ngồi 4-5 tiếng ngồi 4-5 tiếng ngồi được.
Thưa thầy, ở trong phần định nghĩa về huyết trong phần kinh A Di Đà nói như thế này: huyết là một chất lỏng, trong chất lỏng ấy có điển lộn vào tung hơi nóng ra. Bản thể con người nhờ khí điển ấy mà hô hấp hơi thở ra vào nơi trần thế. Xin thầy giải thích rõ cái phần này là cái điển mà lộn vào ở trong cái chất lỏng đó thì cái điển này nó như thế nào?
Nói với chị, anh cắt miếng thịt heo, lúc anh cắt ra thấy nó đỏ ha, có máu gì nữa, bỏ nó ăn cặp, nó bầm. Cái điển như thế nào? Thấy cái điển không? Cái điển của miếng thịt heo như thế nào?
Phải chăng cái điển ở đó là,
hả?
Đó là oxygen không?
Oxygen đó.
Đúng như của con
người. Cho nên khi mà chúng ta cắt miếng thịt liền tập cho nó hết từ,
cái phần thanh nó đi ra cái điểm. Rồi bây giờ về cái cây cỏ, tại sao cái cỏ có thể lớn được? Nhờ cái điểm nó mới lớn được, không có điểm nó không lớn. Cái điểm siêu nhiên có nó mới lớn. Hoa quả cây cối lớn cũng nhờ cái điểm, chứ không phải tự nó lớn. Cho nên mình tu ở đây là cùng nói rằng tự tu tự tiến, ngâm cái chỗ này cho cái điểm nó trụ ở đây, thì mình sẽ được thừa tiếp ở bên trên suốt. Ở trên là thường trực ân độ cho chúng ta, chúng ta tự nó giúp chúng ta.
Cho nên nhiều người mà nói thiên cơ đó, thì mình hỏi lại, mỗi buổi sáng mấy giờ, mấy phút, mấy khắc, không đi, không được gì hết. Bố ông nói tu, vậy thì mình lo tu bảo đảm hơn. Thiên cơ thì kém, thần thánh thì kém, tâm mình cứ tiến tới cái giới đó là họ phải làm việc cho mình. Thấy chưa? Cái định nói, tôi nói cái tự tu tự tiến này là mình tiến tới cái giới đó an bài thật sự. Người người mới tự tu tự tiến thì đâu có ai giúp. Thì thật thần thánh phải có nhiệm vụ, thượng đế cũng phải có nhiệm vụ, mà mình tới đó thì ngài phải giúp. Mà mình chúng ta đây có nhiệm vụ này, bây giờ chúng ta đang nói đạo nè, mọi người nào nhảy vô hỏi đạo, chúng ta vui mừng mà đón tiếp, mà còn nấu hủ tiếu cho ăn, phải không? Đó. Nhưng mà người đó mới tu tự tâm mới gặp gì, phải không? Thì bây giờ mình cứ tự tâm mình đi đi tới vô cùng thì mình có ăn hoài hoài, nhưng mà mình lười biếng thì không có, hả?
Kính thưa thầy, lâu cũng có nghe thầy nói trong một cuốn băng là anh em bạn đạo ở Canada sáng nào cũng lo uống lít nước rồi làm thở rồi sau đó ăn uống thì tính sao. Và con cũng được lời khuyên tu của anh Phước và cũng khuyên uống nước, thì con cũng uống như sáng nào cũng uống vậy, thì cũng lâu lắm rồi. Thì bữa nay thì gặp một số nền bạn đạo, chẳng hạn như anh Vũ, với một người lần nữa nói rằng anh uống có 21 ngày, thầy khuyên uống có 21 ngày, con không biết sao. Thì vì trong cuốn băng thầy nói ở Canada đó, thầy nói uống vậy nằm thở đó là cũng hại giới, mà là cũng lâu lắm. Mỗi ngày con nghe anh em nên là ông ta nói thầy khuyên uống 21 ngày, con dần thắc mắc cũng biết.
Cho nên cái đó nó được đã in ra giấy tờ uống 21 ngày. Cho nên được chuyển mỗi buổi sáng uống nước và có cái giấy có đề uống 21 ngày, rồi mình nghỉ một thời gian mình uống lại. Mà có nhiều người uống liên tục cũng có sao, tuổi trẻ uống liên tục không có sao, nó giải nhiệt có gì đâu. Sợ mấy người già đã uống nhiều quá nó hàng bao tử. Chứ trong đó người ta có đề bao nhiêu ngày có đề hết, chứ có gì. Nhưng mà nhiều người ta uống luôn à, có nhiều người ta uống nó mấy năm trời đâu có sao. Tuổi trẻ không sao, nó giải nhiệt, không có được ăn đồ, không bị lỡ miệng rồi vậy.
Mà nếu mà uống 21 ngày, nếu mà uống 21 ngày nghỉ thì cái thời gian uống lại thì bao lâu uống lại là
cái thời gian. Thì mình thấy mình thích thì mình uống lại. Bởi vì nếu mình cái mũi cái miệng mình ăn phức tạp đồ chiên rồi nhậu nhiều quá thì mình phải uống. Còn bình thường mình ăn đồ mát thì thôi, mình đâu cần uống, nó đi qua thôi. À, còn nếu mà ăn đồ nhiều quá, ăn thịt tùng nhiều quá, ăn mỡ đồ nhiều, mình uống lập. Cái đó là lập cũng như rửa nhà, không có gì đâu. Mình uống một lần thì uống một lần này. Rồi mình...
Dạ, cho xin phép con hỏi một câu hỏi thưa thầy. Là trong cái sự quan sát của con á, thì con thấy rằng là những kẻ mà đầu óc thông minh, học rộng bằng cấp cao, nói chuyện hay phân tích sâu sắc là những kẻ mà khó tu đạo hơn cái người đạo bình thường nhưng mà tánh tình trung hậu. Thưa thầy, xin thầy giải thích điểm này.
Cái đó thì cái duyên phước của mọi người, mình không thể nói gì được. Bởi vì mỗi người luân hồi tại thế, mình nhận định chuyện trước mặt, họ nói lý luận hay nhưng mà họ tu không được là tại vì họ không hành. Cái thứ nhì, cái phước họ không có dày, từ tiền kiếp không có tu,
và cứ quyền thất tổ không có phước độ cho họ, thành ra họ có duyên gặp đạo. Họ lý luận hay nhưng mà họ không có tu được, không có duyên gặp đạo. Còn những người có duyên phước của chữ quyền thất tổ là họ có nói nhiều nhưng mà họ cứ đâm đầu tu là họ thành đạo. Cái đó có phải căn cứ trong cái duyên phước của mỗi cá nhân.
Như vậy thì cái duyên phà mình có tu thì mình
thức dậy đó. Cho nên như các bạn trẻ vậy mà tại sao đi tìm đường tu? Trẻ ta đi nhảy đi tu làm gì? Nó có cái chuyện gì thúc đẩy các bạn mới đi tu, mà cái thúc đẩy đó các bạn không thấy. À, bây giờ các bạn tu tại sao độ được cửa quyền thất tổ siêu sinh? À, ở đây các bạn tu thì những người mà bị giam cầm bà con ta tội ở dưới địa ngục mừng lắm. Con em tôi đi tu được phước, nó làm phước nhiều chừng nào thì nó được cái ảnh hưởng, cái luồng điển của các bạn nó chiếu cho cửa quyền thất tổ ở bên đó đang bị đọa đày mà thích tâm tìm đường đi tu, mà nghe Phật pháp liền ngọt tai. Cho nên cái duyên phước nó liên hệ với nhau, kẻ sống như người chết liên hệ với nhau hết thảy. Cho nên cái phần nào được tu nó thúc đẩy mình đi tìm đường tu. Nhiều người tuổi trẻ mà chưa đi tu là cái chuyện lạ quá. Nó đi chơi thì đúng nhưng mà đi tu là không đúng. Nhưng mà ta khăng khăng người ta đi tu, người ta đi chơi. Nó có sự thúc đẩy của bên kia.
Thầy cho phép con được hỏi ba câu. Câu thứ nhất là con xin hỏi và lặp lại cái câu của anh bạn vừa rồi. Là thầy nói là không, tức là động, à không, là hòa.
Có là động.
Thưa thầy, thì chữ có đó, trong không mà có. Vậy thì chữ có, mà có là có hào quang. Như vậy thì chữ có mà có hào quang, tại sao lại động?
Cho nên cái có mà nói nãy là cái có ở thế gian. Còn là anh ở trong cái không mà có là anh đang đi, không có động. Anh đang đi chứ, đang đi học đạo. Trong không mà có là đang đi học đạo, nhưng mà anh phải đi tới cực không anh mới có cơ hội với Niết Bàn. Hiểu ra không? Từ lúc đó nó cũng còn động, đang đi là động đó. Trong cái có đó là đang đi, đang học đạo. Cái đó là cũng là đẫm, đẫm ở trên thiên giới. Mà khi biết đái đúng rồi mới nhập Niết Bàn được. Thì phải không đẫm. Thì mà không, anh không có không, anh không có đẫm. Anh phải đẫm chứ. Bây giờ anh soi hồn, anh thắp lưng, anh thiền định, đó là anh đang đẫm đó. Đang lập, đang nhồi, đang lập, đang nhồi, đang tiến. Lập, đang nhồi, đang tiến. Đang giữ cái thân, đang bỏ cái được. Mới đi cao được chứ. Thì cái quả tiễn lên cũng tăng, nó thấy nó bỏ lớp này, nó tung nổ cái đùng, nó lớp khác nó lên trên kia được.
Được ghi cái hình của bóng của thầy, cái hình đầu của thầy ở trong trong con, con nhắm mắt như vậy mà lại không ghi cho con cái hình sáng, mà cái hình như là một cái bóng tối ở trên tường thưa thầy, như vậy là như thế nào?
Cái đó là anh phải lo về là pháp luân nhiều nữa. Từ một bên cảm thức và một bên hiện. Thì mình vừa làm pháp luân cho nó giải cái cục như này. Cho nó như toàn thân. Chỉ thấy cái anh vàng thôi.
Thưa thầy, câu thứ ba là cho con được đi lại. Trở lại cái câu mà hồi xưa trong các kinh Phật và truyền khẩu lại. Cũng có nhiều người nói rằng Đức Phật Thích Ca sinh ra không ở trong trạng thái bình thường như nhân loại, mà ngài đi ra bằng nách như vậy thì thầy thì có phải là huyền thoại không?
Thì bây giờ anh thấy, bây giờ anh ở trong thời đại văn minh thì đã ai thấy ông Thích Ca đi trong nách ra đâu? thì chúng ta thì miễn phiền, cái đó là phiền não sai quay, tuyệt dưỡng cái tâm thanh tịnh của chú. Thì cứ cánh của ngài là thanh tịnh và sáng suốt. Thì ta giữ cứu cánh của ngài, chứ còn bây giờ đi ta học cái cách tung từ trong nách tung ra đó, nó hư hết rồi. Ta dẹp đi.
Cảm ơn thầy.
Ông cũng không có thích mình học cái đó.